59 La Mã. Tự tiện dùng y không hỏi chủ. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo chân thật thí y cho tỳ kheo thân hậu. Sau đó, không nói với chủ mà lấy mặt. Các tỳ kheo nghe biết, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh Đầu Đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo rằng: Tại sao trước đây các thầy đã đem y thí cho tỳ kheo thân hậu, sao không nói với chủ mà lấy mặt? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo: Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Nhóm 6 tỳ kheo, sao các ông trước đã đem y thí cho tỳ kheo thân hậu rồi, sao không nói với chủ mà lấy mặt? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo: Những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: Tỳ kheo nào đã cho y đến tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức swamana, sa di, sa di ni, về sau không nói với chủ mà lấy mặt, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước. Y. Có 10 loại như trước đã nói. Cho y tức là tịnh thí y. Tịnh thí y có 2 cách: chân thật tịnh thí và triển chuyển tịnh thí. Chân thật tịnh thí, người cho nói: Đây là y dư của tôi chưa tác tịnh, nay vì để tịnh, tôi cho trưởng lão để làm chân thật tịnh thí. Triển chuyển tịnh thí, người cho nói: Đây là y dư của tôi chưa tác tịnh, nay vì để tịnh, tôi cho trưởng lão. Vị được cho nên nói như vậy. Trưởng lão nghe cho, trưởng lão có y dư như vậy, chưa tác tịnh, nay cho tôi để được tịnh, tôi xin nhận. Nhận rồi nên hỏi: Trưởng lão muốn cho ai? Người cho nên nói: Cho vị có tên như vậy. Vị kia nên nói: Trưởng lão có cái y dư này, chưa tác tịnh, nay cho tôi để được tịnh, nên tôi nhận. Nhận rồi tôi chuyển cho tỳ kheo có tên như vậy. Như vậy, y này là sở hữu của tỳ kheo có tên như vậy. Trưởng lão vì tỳ kheo có tên như vậy, cất giữ hộ trì, tùy ý sử dụng. Chân thật tịnh thí thì phải hỏi chủ, sau đó mới lấy dùng. Còn triển chuyển tịnh thí thì nói hay không nói, tùy ý lấy dùng. Nếu tỳ kheo y đã chân thật tịnh thí, không nói với chủ mà lấy dùng, phạm ba vật đề. Tỳ kheo ni, ba vật đề, thức swamana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, nói với chủ rồi mới lấy dùng, nếu chân thật tịnh thí. Nói hay không nói trước khi lấy dùng, nếu là triển chuyển tịnh thí. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 60 La Mã. Hoại sắc y mới. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Thế Tôn ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo khoác y màu trắng mà đi. Các cư sĩ đều cơ hiềm: Sa môn Thích Tử này không biết tàm quý, thu nhận thọ dụng không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng tôi tu chánh pháp, nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Tại sao mặc đồ mới màu trắng mà đi, giống như nhà vua hay đại thần của vua? Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh Đầu Đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo: Sao các thầy khoác y mới màu trắng mà đi? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo: "Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Nhóm 6 tỳ kheo, sao các ông mặc áo màu trắng mà đi?" Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi bảo các tỳ kheo: "Những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào nhận được y mới, tùy ý sử dụng một trong 3 màu, hoặc là xanh, hoặc đen, hoặc mộc lan, làm cho hoại sắc. Nếu không làm cho hoại sắc bằng 3 thứ, hoặc xanh, hoặc đen, hoặc mộc lan, mà mặc nguyên y mới, 3 vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước: mới là y mới, hoặc mới nhận được từ người đều gọi là y mới. Y có 10 loại như đã nói trước: hoại sắc, nhuộm thành màu xanh, đen, mộc lan. Tỳ kheo kia nhận được y vải mới không nhuộm, làm thành 3 hoại sắc: xanh, đen, mộc lan. Tỳ kheo được y mới không nhuộm 3 màu xanh, đen, mộc lan, mà khoác y mới với màu khác, 3 vật đề. Nếu có y kép không tác tịnh mà cất chứa, phạm đột kiết la. Y đơn không tác tịnh, phạm đột kiết la. Nếu chẳng phải y, đẩy đựng y bát, đẩy đựng guốc dép, đẩy đựng kim chỉ, dây ngồi thiền, dây lưng, mão, bít tất, nhiếp, khăn lâu, khăn gói giày dép, không tác tịnh mà chứa cất, đều phạm đột kiết la. Nếu đem y chưa nhuộm mà gửi nhà bạch y, phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, 3 vật đề, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm: nếu nhận được y màu trắng, dùng 3 màu xanh, đen và mộc lan để nhuộm, y kép, y đơn tác tịnh rồi mới chứa. Nếu chẳng phải đẩy đựng y bát, cho đến khăn gói giày dép đều tác tịnh rồi mới chứa cất, hoặc y nhuộm rồi mới đem gửi nhà bạch y, hoặc y đã phai màu nhuộm lại, đều không phạm. Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng loạn tâm, thống não bức bách. 61 La Mã. Đoạn sinh mạng. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, tôn giả Ca Lưu Đà Di không thích thấy quả, nên làm cung bằng tre để bắn quả. Bắn mãi không thôi, đã sát hại rất nhiều quả, chất thành đống trong Tăng Già Lam. Bấy giờ, các cư sĩ đến trong Tăng Già Lam lễ bái, thấy đống quả chết lớn này, mọi người đều cùng nhau cơ hiềm bàn với nhau rằng: Sa môn Thích Tử không biết xấu hổ, không có lòng thương, giết mạng chúng sanh, bên ngoài tự xưng là ta tu chánh pháp. Như vậy, có gì là chánh pháp? Bắn giết loài quạ cho đến chất đống. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách Ca Lưu Đà Di rằng: Sao thầy bắn giết loài quạ nhiều đến nỗi dồn thành đống to? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tỳ kheo. Biết mà ngài cố hỏi Ca Lưu Đà Di: Có thật sự ông không ưa thấy loài quạ nên làm cung bằng tre để bắn chúng, nhiều đến nỗi dồn thành đống to hay không? Ca Lưu Đà Di thưa: Sự thật như vậy. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách Ca Lưu Đà Di: Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Ca Lưu Đà Di, sao lại bắn giết các loài quạ chất thành đống như vậy? Quở trách Ca Lưu Đà Di rồi, Phật bảo các tỳ kheo, kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài, muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo nào đoạn mạng sống loài vật, ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy. Bấy giờ các tỳ kheo khi đứng, khi ngồi, đi tới đi lui, phần nhiều giết chết nhiều loại tiểu trùng, nên có vị tác pháp sám ba vật đề, có vị e sợ. Các tỳ kheo đến bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn dạy, không biết thì không phạm. Từ nay trở đi nên nói giới như vậy, tỳ kheo nào cố ý đoạn mạng sống loài vật, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo, nghĩa như trước, loài vật chỉ cho loài không thể biến hóa mà đoạn mạng sống của nó, hoặc tự mình đoạn, hay sai người đoạn, hoặc sai sứ giết, hoặc sai người đi và về mà giết, hoặc trùng sứ mà giết, hoặc sai sứ luân chuyển giết, hoặc tự mình tìm để sai, hoặc sai người tìm để sai, hoặc tự tìm người cầm dao, sai người tìm cầm dao, hoặc dùng thân ra dấu hiệu, hoặc dùng miệng nói, hoặc dùng thân và miệng, hoặc sai sứ bảo giết, hoặc gửi bảo giết, hoặc sai sứ mang thư bảo giết, hoặc đào hầm để sập chết, hoặc đặt dao nơi chỗ thường tới lui, hoặc thuốc độc, hoặc an trí dụng cụ giết ở trước. Làm tất cả phương tiện như vậy, hoặc các cách khác với dụng tâm giết súc sanh, do đó mà nó chết, ba vật đề. Phương tiện muốn giết mà không giết, đột kiết la. Tỳ kheo ni, ba vật đề, thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, không có ý giết hoặc dùng ngói, đá, dao, gậy, quăng ném chỗ khác mà trúng nhầm khiến đoạn mạng của chúng. Hoặc tỳ kheo có bổn phận xây cất nhà, phòng, lỡ tay rơi gạch đá, trúng phải nó chết. Hoặc ngói, gỗ, cây, gậy, hoặc trụ cột, rui mè, kèo, cầm những thứ như vậy, xúc tay rơi xuống, nó bị chết. Hoặc nhiều người bệnh đứng dậy mà họ bị chết, hoặc đặt nằm trở lại mà họ chết, hoặc khi tắm rửa bị chết, hoặc khi uống thuốc mà chết, khi đỡ vào phòng chết, khi ra phòng chết, hoặc khi giữa ngày ngồi mà chết, hoặc nơi chỗ râm mà chết. Làm nhiều việc như vậy không có tâm hại mà chết, đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 62 La Mã, uống nước có trùng. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Thế Tôn ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo lấy nước có tạp trùng dùng uống. Các cư sĩ thấy đều cơ hiềm. Những sa môn thích tử này không có từ tâm, sát hại mạng loài trùng. Bên ngoài tự xưng là ta tu chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Dùng nước có tạp trùng. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo. Tại sao các thầy không có từ tâm, uống nước có trùng, hại mạng sống? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao uống và dùng nước có tạp trùng, hại mạng sống? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo, những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài, muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo nào uống nước hoặc dùng nước có tạp trùng, ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy, bấy giờ các tỳ kheo không biết nước có trùng hay không có, sao mới biết là có, nên tác pháp sám ba vật đề, hoặc có vị e sợ nên bạch Phật. Phật dạy, không biết thì không phạm, từ nay trở đi nên nói giới như vậy. Tỳ kheo nào biết nước có tạp trùng mà uống hoặc dùng ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo, nghĩa như trước. Tỳ kheo kia biết nước có tạp trùng mà uống hoặc dùng phạm ba vật đề. Ngoài nước ra, tạp trùng trong nước gạo, trong chất đắng, chất rượu, trong sữa trong, trong nước lúa mạch mà uống hoặc dùng đều phạm ba vật đề. Nước có trùng, tưởng là có trùng mà dùng ba vật đề. Nước có trùng mà nghi, đột kiết la. Nước không trùng, tưởng là nước có trùng, đột kiết la. Nước không trùng mà nghi, đột kiết la. Tỳ kheo ni, ba vật đề, thức swamana, sa-di, sa-di ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm. Trước không biết có trùng, tưởng là không trùng, hoặc có loài trùng lớn, khua động nước nó tránh đi, hoặc nước lọc rồi mới uống thì không phạm. Người không phạm. Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 63 La Mã. Cố gieo nghi hối. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm 17 tỳ kheo đến hỏi nhóm 6 tỳ kheo. Kính thưa trưởng lão, thế nào là vào sơ thiền, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền? Thế nào là vào không, vô tướng, vô nguyện? Thế nào là đắc quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán? Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo bảo rằng, như những điều các ông đã hỏi, thời các ông đã phạm pháp Ba La Di, chẳng phải là tỳ kheo. Bấy giờ, nhóm 17 tỳ kheo liền đến chỗ vị tỳ kheo thượng tọa, hỏi rằng, nếu có các tỳ kheo hỏi như vậy, thế nào là vào sơ thiền, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền? Thế nào là vào không, vô tướng, vô nguyện? Thế nào là đắc quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán thì bị phạm tội gì? Vị thượng tọa bảo, hỏi như vậy không phạm tội gì cả. Nhóm 17 tỳ kheo nói, chúng con có đến nhóm 6 tỳ kheo hỏi, thế nào là vào sơ thiền, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền? Thế nào là vào không, vô tướng, vô nguyện? Thế nào là đắc quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán? Các thầy nhóm 6 tỳ kheo lại nói, các ông tự xưng được pháp thượng nhân, phạm Ba La Di, chẳng phải tỳ kheo. Vị thượng tọa tỳ kheo kia quán sát, biết nhóm 6 tỳ kheo muốn gieo nghi ngờ hoang mang cho nhóm 17 tỳ kheo. Các tỳ kheo nghe biết, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo. Tại sao các thầy gieo nghi ngờ hoang mang cho nhóm 17 tỳ kheo? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông lại gieo nghi ngờ hoang mang cho nhóm 17 tỳ kheo? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện khiển trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo, những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài, muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo nào gieo nghi ngờ hoang mang cho người khác, ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy, lúc bấy giờ có số đông tỳ kheo tập hợp lại một chỗ, cùng bàn luận về pháp luật. Nhưng có một tỳ kheo bỏ đi. Sau khi ra đi, vị ấy khơi tâm nghi, nói rằng: các tỳ kheo kia có cho là ta đã gieo nghi ngờ cho họ hay không? Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, không cố tâm làm thì không phạm. Từ nay trở đi nên nói giới như vậy. Tỳ kheo nào cố ý gieo nghi ngờ hoang mang cho người khác, khiến cho không an tâm dù chỉ trong chốc lát, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước. Nghi ngờ, làm cho nghi ngờ về sự sanh, tuổi tác, thọ giới, yết ma, phạm tội, các pháp. Làm cho nghi ngờ về sự sanh, như hỏi: thầy sanh bao lâu rồi? Người ấy trả lời: tôi sanh vào lúc ấy. Lại nói: thầy không sanh vào lúc đó đâu, so với thời gian sanh của người khác, thầy chẳng phải sanh lúc đó. Đó gọi là gieo nghi ngờ về sự sanh. Thế nào gọi là gieo nghi ngờ khi hỏi đến tuổi tác? Như hỏi: thầy bao nhiêu tuổi? Vị ấy trả lời: tôi được chừng ấy tuổi. Lại nói: thầy chẳng phải tuổi đó đâu, so với người khác thọ giới, thầy chưa tới tuổi đó. Đó gọi là hỏi về tuổi tác để gieo nghi ngờ cho người. Thế nào gọi là hỏi để gieo nghi ngờ về việc thọ giới? Như hỏi: khi thầy thọ giới chưa đủ 20 tuổi. Lại nữa, trong cương giới biệt chúng, đó gọi là gieo nghi ngờ khi thọ giới. Thế nào gọi là gieo nghi ngờ về yết ma? Như hỏi: khi thầy thọ giới, tác bạch bất thành, yết ma bất thành, phi pháp biệt chúng, đó gọi là hỏi để gieo nghi ngờ khi tác pháp yết ma. Thế nào gọi là gieo nghi ngờ về tội phạm? Như nói: thầy phạm ba la di, tăng già bà thi sa, ba vật đề, ba la đề đề xá ni, thâu lan giá, đột kiết la, ác thuyết. Đó gọi là gieo nghi ngờ về tội phạm. Thế nào gọi là gieo nghi ngờ về các pháp? Như nói: thầy hỏi pháp như vậy, tức phạm ba la di, chẳng phải tỳ kheo. Đó gọi là gieo nghi ngờ đối với pháp. Nếu tỳ kheo nào cố ý làm cho tỳ kheo khác nghi, hoặc bằng sự sanh, hoặc về tuổi tác, cho đến gieo nghi ngờ đối với pháp, nói rõ ràng thì phạm ba vật đề, nói không rõ ràng phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni ba vật đề, thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, sự thật là như vậy, không cố ý tạo nên. Người kia không phải sanh lúc đó, sợ sau này họ nghi hối, vô cớ mà để cho họ thọ sự cúng dường của người, nhận sự kính lễ của đại tỳ kheo, nên nói: thầy chẳng phải sanh vào lúc ấy, so với thời gian sanh của những người khác, nên biết thầy chẳng phải sanh vào thời gian đó. Sự thật là như vậy, người kia không phải với số tuổi đó, sợ sau này họ có sự nghi hối, vô cớ mà họ thọ sự lợi dưỡng của người, nhận sự kính lễ của đại tỳ kheo, cho nên nói: thầy không phải với số tuổi tác đó. Như tuổi của các tỳ kheo khác thì thầy chưa phải là số tuổi đó. Sự thật là như vậy, nếu tuổi không đủ 20, trong cương giới biệt chúng, sợ sau họ có sự nghi hối, vô cớ mà họ nhận lợi dưỡng của người, thọ sự kính lễ của đại tỳ kheo, khiến cho họ biết để trở về trường hợp cũ sẽ thọ giới lại, nên nói: thầy chưa đủ 20 tuổi, trong cương giới biệt chúng. Sự thật là như vậy, bạch không thành, yết ma không thành, phi pháp biệt chúng, sợ sau này họ có sự nghi hối, vô cớ mà thọ lợi dưỡng của người, nhận kính lễ của đại tỳ kheo, nên nói để cho họ biết, trở về lại vị trí cũ, rồi thọ giới lại, nên nói, trường hợp thầy, bạch không thành, yết ma không thành tựu, phi pháp biệt chúng. Sự thật là như vậy, Phạm Ba La Di, Tăng già Bà Thi Sa, Ba Dật Đề, Ba La Đề Đề Xá Ni, Thâu Lan Giá, Đột Kiết La, Ác Thuyết, sợ sau họ có sự nghi hối, vô cớ họ thọ lợi dưỡng của người, nhận sự kính lễ của tỳ kheo trì giới, muốn khiến cho họ biết để như pháp sám hối, nên mới nói, thầy Phạm Ba La Di cho đến ác thuyết. Lại nữa, nếu người kia tánh cạn cợt, không biết cách nói năng, cho nên mới nói, thầy nói như vậy, tức là tự xưng pháp thượng nhân Phạm Ba La Di, chẳng phải hạnh của tỳ kheo. Hoặc nói đùa giỡn, nói gấp gáp, nói một mình, nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này nhằm nói việc khác, tất cả trên không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 64 La Mã, che giấu thô tội. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Bạc Nang Đà Thích Tử quen thân cùng một tỳ kheo. Song Bạc Nang Đà Thích Tử thường hay phạm tội, nên đến nói với tỳ kheo kia. Trưởng lão, tôi thật có phạm tội như vậy, như vậy. Ngài chớ nên nói với người. Tỳ kheo kia thuận ý. Sau đó một thời gian, Bạc Nang Đà Thích Tử cùng với tỳ kheo kia mâu thuẫn nhau. Bấy giờ, tỳ kheo kia đến nói với các tỳ kheo khác. Bạc Nang Đà Thích Tử phạm tội như vậy, như vậy. Các tỳ kheo hỏi tỳ kheo kia, sao thầy biết? Tỳ kheo kia nói, chính Bạc Nang Đà Thích Tử đã nói với tôi. Các tỳ kheo nói, sao thầy không cho các tỳ kheo khác biết? Vị tỳ kheo kia nói, trước đây tôi thuận tình với Bạc Nang Đà nên không nói, nay tôi không thuận tình nên nói. Các tỳ kheo nghe biết, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh Đầu Đà, ưa học giới, biết tàm quý, chê trách tỳ kheo kia. Tại sao thầy che giấu tội của Bạc Nang Đà Thích Tử? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên. Đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách tỳ kheo kia. Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tỳ kheo, sao lại che giấu tội của Bạc Nang Đà Thích Tử? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách tỳ kheo kia rồi bảo các tỳ kheo. Kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo nào che giấu thô tội của tỳ kheo khác, Ba Dật Đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy. Bấy giờ có tỳ kheo kia không biết có phạm thô tội hay không phạm thô tội, sau mới biết là có phạm thô tội, nên có vị tác pháp sám Ba Dật Đề, có vị nghi hỏi. Phật dạy, không biết thì không phạm. Từ nay trở đi nên nói giới như vậy. Tỳ kheo nào đã biết tỳ kheo khác phạm thô tội mà che giấu, Ba Dật Đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước, thô tội, bốn tội Ba La Di, Tăng già Bà Thi Sa. Tỳ kheo kia biết tỳ kheo khác phạm thô tội, biết lúc tiểu thực, ăn xong mới nói, phạm Đột Kiết La. Sau bữa trưa biết, đến phần đầu của nửa đêm mới nói, phạm Đột Kiết La. Phần đầu của đêm biết, giữa đêm nói, phạm Đột Kiết La. Giữa đêm biết, đến sau đêm muốn nói mà chưa nói, khi bình minh xuất hiện, phạm Ba Dật Đề. Trừ thô tội, che giấu các tội khác phạm đột kiết la, tự mình che giấu thô tội phạm đột kiết la. Trừ tỳ kheo, tỳ kheo ni che giấu thô tội của người khác phạm đột kiết la. Thô tội, tưởng thô tội, ba vật đề, thô tội mà nghi, đột kiết la, chẳng phải thô tội, tưởng thô tội, đột kiết la, chẳng phải thô tội mà nghi, đột kiết la. Tỳ kheo ni, ba vật đề, thức swamana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, trước không biết là thô tội, tưởng là không thô tội, hoặc cho người khác biết, hoặc không có người để nói, tâm niệm rằng tôi sẽ nói, trong thời gian chưa nói, bình minh xuất hiện, hoặc nói sẽ đưa đến mạng nạn, phạm hạnh nạn nên không nói, thảy đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng loạn tâm, thống não bức bách,